tu hướng về tâm linh thì chỉ có nhẹ nhàng, cởi mở trong xây dựng. Đó là điều cần thiết. Hướng về tâm linh, con người sẽ sống nhiều về tâm linh, các đạo giáo sẽ phát triển mạnh. Một trong những yếu tố quan trọng vấn đề truyền giáo là kinh sách. Cho nên kinh sách cần phải được phổ biến rộng rãi hơn. Tất cả mọi phát tâm in kinh đều được chấp nhận. Không nên giới hạn trong việc giữ bản quyền. Một yếu tố quan trọng khác về vấn đề truyền tin, tin tức là báo chí và đặt sang vô vi, phải giữ tính cách độc lập trung dung, chỉ tập trung trong vấn đề kiến tu, không nên dùng để chỉ trích hay đăng những tin tức sai lạc. Tất cả mọi cơ sở tổ chức mang tên pháp lý vô vi phải được thành lập với tư cách bất vụ lợi, vì nếu không sẽ tạo nhiều tranh chấp và nghi ngờ. Cho nên từ đây về sau, chúng ta phải mở tâm ra làm việc để phục vụ nhân loại, chứ không phải riêng một nhóm vô vi. Cho nên không có thể tư hữu quá triết lý của tôi được. Tôi không chấp nhận điều đó. Bắt đầu từ nay trở đi, mọi hội đều có quyền ấn tống kinh sách và làm việc phục vụ chung, chứ không phải là thiên vị người này. Như lết mức đi gần đây có nhiều người ta than vãn rằng nếu thích thì đăng, không thích thì không đăng. Cái điều này là vô vi không chấp nhận, phải triệt hạ ngay. Không nên làm những điều bất chánh, tư lợi cá nhân mà để khống chế một cái đạo pháp, đó là đại tội. Chỉ bước vào cửa địa ngục chứ không có bước vào thiên đàng được. Cho nên những người tu tâm linh không hướng về chánh trị, không có phê phái, mà chỉ xây dựng để mở ra cho mọi người chung tiến. Cho hôm nay chúng ta đã hợp tác xây dựng được một đại sự chung, mọi người đồng tu đồng tiến, xây dựng, cởi mở và thật sự thật thà giúp đỡ lẫn nhau. Đó là điều chánh. Có nhiều người mưu mô mượn danh thầy làm này làm kia làm nọ, cái đó là sai lầm. Chỉ bước xuống địa ngục mà thôi, không có lên được thiên đàng. Có lý luận cho mấy cũng đi xuống địa ngục thôi. Vì tôi thấy số mơ này thấy trước cửa đề là xây hồ bán nguyệt cho thầy nữa chứ. Chưa các bạn, chân tôi không có lỡ mà không có thối. Tại sao phải xây hồ cho tôi giữa chân? Là một điều lợi dụng mà để thâu tiền bỏ túi. Những điều đó các bạn không nên đóng góp một cách như một xu cũng không được nữa. Làm điều tốt, chúng ta đang xây dựng tình thương bao nhiêu năm và có một số người ra phá hoại, thì các bạn tu về vô vi mỗi đêm có thiền thấy được hành động đó không tốt, chúng ta không nên ủng hộ, thì họ sẽ rút lui. Và tự thức mới có cơ hội tự tu, cho nên con bò phải đánh nó mới đi tới. Còn tử tế nó không chịu đi tới đâu. Cho nên từ nay trở đi thì các bạn phải gây gắt đối với những hành động bất chánh đối với đại chúng. Đại dự sự chung không có được phá hoại, chỉ đóng góp và xây dựng mà thôi. Một nhóm người nhỏ không làm được việc gì, phá dèm đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc nó sẽ gặp nạn mà nó không hay. Tâm linh có chỗ trị, có luật nhân quả trị nó rõ ràng. Đây rồi nó sẽ thấm thía cuộc sống của nó. Từ thất bại này tới thất bại kia, liên tục như vậy nó mới thức tâm. Bề trên vẫn thương nhưng mà cho bài học tốt cho nó. Các bạn nghe, nãy giờ tôi nói các bạn đồng ý không? Trời Phật ban thanh điển cho chúng ta phải mở tâm phục vụ nhân loại là đúng được. Chứ không có nên giới hạn và tìm tư lợi cho chính mình. Cái đó không tốt. Cho nên Lết Đi lúc này cũng là trở tánh rồi. Làm sai nhiều chuyện lắm. Chính anh Hồ Huệ là người đàng hoàng, gỡ lá thơ cho bữa nay cũng chưa có đăng. Không biết họ muốn cái gì. Mọi người quý, nhưng mà nó không phục vụ, thì kể nó cũng không có làm việc. Làm việc đạo là xây dựng hạnh đức cho bản thân, mà lợi dụng là chỉ có xa đoạn mà không tiến thôi. Tâm thân sẽ bất ổn. Rồi các bạn cứ tiếp tục chương trình.
Tôi không nhiều đó đâu.
Nhân dịp đại hội chúng ta mới thấy tâm thật là thế nào, tâm giả là thế nào. Mà hoa mỹ là thế nào. Những người thành tâm phục vụ người ta không có kể giờ giấc, chỉ làm cái phân công việc cho mọi người cảm hưởng thôi. Cái hạnh đức đó bên trên người ta ghi hết. Chứ không phải nói bên trên đuôi không làm việc được. Lúc nào cũng ghi cái hạnh đức của người đã làm. Không bao giờ kể công. Đó mới thật sự thực hiện tình thương và đạo đức. Phục vụ đúng mức mới thật sự thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên trong cuộc đại hội chúng ta học không ít đâu, rất nhiều chuyện, thấy rõ cái tâm chân thật, cái tâm giả xạo, chúng ta thấy rõ ràng trước mắt. Lợi dụng đạo pháp là một tội rất nặng, nhưng mà luôn luôn vô vi, luôn luôn lợi dụng. Không làm được cái gì hết. Chưa có việc làm, cho có việc làm, không dốc lòng làm, lợi dụng để tạo địa vị cho chính họ. Đó là sai lầm vô cùng. Cho nên các bạn có cơ hội xem cuốn Tôi Là Ai là để thấy rõ cái tâm phục vụ vô cùng, không có nghĩ vụ lợi cho chính mình. Lúc nào cũng chấp nhận chuyện khổ thì không sợ sự phá hoại. Những cái đầu óc thô thiển trong cái đại hội này cũng mưu mô tính phá hoại. Nhưng mà chắc là các bạn không có ngu hơn mấy người đó. Mà nghe những người đó tỉnh là không đúng. Sai lạc. Lấy chân trị vô lợi dụng đạo pháp là không đúng. Phải diệt trừ nó ngay. Và không có lưu dụng nó nữa. Tâm chúng ta hướng thanh tịnh mà nó tạo động là chúng không nhận nữa. Nó phải đi, nó phải rời khỏi. Cho nên các bạn đã đánh góp tuy khổ cực, thức đêm thức hôm, nhưng kể chê người khen, nhưng mà rốt cuộc cái hạnh đức của chúng ta là ai cũng nhớ. Năm này tới năm kia mọi người đều nhớ, cũng như anh Hạnh đã làm nhiều đại hội, nói sao làm vậy, hứa là làm, chứ không có bao giờ hứa mà bỏ. Người đáng kính đó là chúng ta nên học cái hạnh đức của người. Nên chân tu nó khác, mà tu sợ nó khác. Chính nó gạt nó mà làm sao nó phát hiện được. Cái dốc lòng tu nó mới tự cứu được. Nó hại nó mà làm sao nó tiến được. Cảm ơn các bạn đã đóng góp rất nhiều, như là ban trưởng vận đã giúp phương tiện đủ chuyện cho bạn bạn đạo cộng hưởng trong ngày sinh học Tết vô đi. Mình thật cảm ơn bạn. Vị trí ở Monaco thấy tôi làm trăm mấy câu thơ của bài cười, và chị mới có nảy ra cái sáng kiến làm thành đồ chơi cho bạn đạo. Trong lúc bận rộn cũng đọc được câu cười để mở tâm. Tôi sống mãi, lúc nào cũng sống trong lòng. Nhớ tôi phát triển tự phẩm tự tu, cảm như đang ở dưới dù, tình thương bảo bọc trùng tu hoài hoài. Dù cho đêm ngắn hay dài, giữ tâm thanh tịnh, tiến hoài không ngưng. Tôi người chẳng phải người dân, cùng chung sống động tiến tình phút giây. Thương yêu cảm thức vui vầy, vui say đời đạo tâm này. Cảm an, say xưa tự thức bạc bạc, sửa sai tiến qua đàng hoàng hơn xưa. Không sanh, không tử, không xưa, tình người cao đẹp mãi ưa lục trời. Nhớ tôi tiến qua học thờ, tôi còn sống mãi trong đời thương yêu. Người vị kiệt. Hôm nay là ngày cuối mà cũng có điều mới, như là Nam Cali, hội Nam Cali đã trình diễn, nhiều người cũng thắc mắc tại sao Cali có hội rồi mà thêm một cái hội nữa. Đây là một số người phát tâm hỗ trợ cho đạo pháp tiến nhanh để cho xã hội được tốt, dấn thân thành lập một hội và để phục vụ những là kinh sách, ấn tấm kinh sách để phục vụ cho mọi người Việt Nam tại Nam Cali. Thì đó, chúng ta có người dấn thân càng ngày càng mở rộng đường cứu độ quần sanh. Đây là một điểm mừng cho bạn đạo tại Cali, chứ không có gì thắc mắc. Còn hội ái hữu Hoa Kỳ là tự động giải tán rồi. Tất cả tương lai sẽ giao lại cho các hội tại Hoa Kỳ để xây dựng thiền viện và cũng tiếp tục làm điều lành giúp đỡ mọi người kế tiếp. Thì chúng ta thấy tình trời cảm động, tâm linh phát triển, mọi người sẽ bằng lòng dâng hiến và xây dựng tốt cho xã hội mình, nơi chỗ nơi mình cư ngụ. Thì chúng ta tu đã nhiều năm rồi thấy đạo màu đang phát triển, vậy chúng ta càng cố gắng tu và dấn thân phục vụ cho chung là cần thiết. Còn cái thiền viện bên trên là xây dựng cho những người lớn tuổi hay là những người nào thích khí hậu Việt Nam và sống ở đó cũng như ở Việt Nam, hoa quả tương đồng với Việt Nam, và người sẽ được vui nhiều hơn, khỏe mạnh nhiều hơn. Cho nên nhân dịp đại hội này chúng ta có những điểm mới để nhìn thấy và học tiến, và tương lai chúng ta mới dấn thân cùng tu cùng tiến và thực hiện đại sự chung ở tương lai. Thành thật cảm ơn các bạn.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, buổi họp mặt của chúng ta chiều hôm nay là cái buổi họp mặt cuối cùng của kỳ đại hội này. Chúng con, những anh em trong ban tổ chức rất thành công cảm ơn Đức Thầy, cảm ơn quý bạn đạo.
Đại sự chung của mọi người đã đóng góp cho phép ban tổ chức làm việc trong trật tự để thực hiện tình thương và đạo đức. Nhiệm vụ của Lý Vĩnh, dám nói, dám làm là đúng. Làm để chi? Để đem lại trật tự cho đại hội và giúp cho những người sai lầm trở về con đường chánh giác của chính họ có khả năng đi tới. Không nên thụt lùi nhiều, tạo động và khổ cho phần hồn ở tương lai. Chúng ta còn có phần hồn, không phải thể xác này. Hãnh diện được đi đại hội lậu rồi, phê khoan với người khác, thế là không tốt. Hành động đó bề trên không có chính nhắn và ma quỷ cũng không có tha. Phải biết mình có khả năng tu sửa, nên cố gắng tu sửa hơn để tiến đến vô cùng. Đường đi còn dài, không phải ngắn ngủi gì chúng ta tưởng đâu. Nhìn tôi mới thấy rằng tôi trước kia cũng như các bạn, nhưng mà bây giờ tôi đã 76 tuổi, đường nó dài như vậy. Còn dài nữa, càng tu thì về tới càng chính giám và lưu dụng chúng ta tại mặt đất. Chúng ta phải kiên nhẫn và học trật tự trước hết. Nếu chúng ta không trật tự, đời sống của chúng ta không có đàng hoàng, làm sao ảnh hưởng được kế tiếp? Trật tự trên hết là vậy. Thì hôm nay vô vi, tôi đơn thân độc mã rời khỏi Việt Nam ra đây đến ngày hôm nay, có trật tự tương đương thoải mái để cho mọi người cộng hưởng, là chuyện đó phải dày công làm việc. Người ta dệt một cái áo cũng phải dày công, mà tôi là chuyên môn dệt tình thương và đạo đức, khó khăn hơn cái áo nhiều. Bao nhiêu nước mắt thay đổi, bao nhiêu khổ cực, nhịn nhục, bao nhiêu sự lấn át của bên ngoài, nhưng tôi vẫn thầm tâm tu tiến và tôi tin con đường tôi đã và đang đi và các bạn sẽ đi. Chúng ta sẽ đạt tới khung cảnh tốt đẹp ở tương lai. Hôm nay là ngày chót, duyên lành đến, chúng ta đã cộng hưởng không ít. Chúng ta thấy rõ một nhóm người thật sự phát tâm đã làm việc cho chung bất kể ngày đêm, thì như đó cũng đặt vào áp cho chúng ta và ảnh hưởng chúng ta rất nhiều. Và bạn đạo được cơ hội an vui và thân tâm đắm đuối trong xây dựng. Đó là duyên lành chúng ta đã cộng hưởng, thấy được, nhìn được, học được và tự nguyện sẽ tiến tới tốt hơn ở tương lai. Giờ phút này tôi xin tuyên bố bế mạc, chúc các bạn thượng lộ bình an.
Và sau đây, anh Nguyễn Chí Vượng muốn lên đây để có vài lời để tạ tội với Đức Thầy. Xin mời anh Nguyễn Chí Vượng.
Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo, trước hết con xin cảm ơn ban tổ chức đã cho con lên đây để thứ nhất là xin lỗi Thầy vì tính con đã còn chút xíu nữa là 60 tuổi rồi, nhưng mà lúc nào cũng thấy mình như là cái đứa trẻ mà chưa biết gì, ngây ngô, thành ra nói là xây hồ bán nguyệt cho Thầy rửa chân, chỉ là với cái tính cách mà quý thương Thầy và nói như vậy cho vui thôi, chứ con cũng biết là chân Thầy lúc nào cũng đẹp mũm mĩm mà thơm. Thưa Thầy, về cái hồ bán nguyệt á, thì cũng hôm trước thì anh một anh bạn đạo có trình với Thầy về cái kỹ tổn của cái hồ, thì con xin thưa với Thầy luôn là trong cái số tiền mà nói gần 30 ngàn thì không phải là để xây cái hồ không, mà đã rời một cái hầm cầu tới một cái chỗ tốt hơn và làm nó lớn hơn cho nó thích hợp với cái căn nhà mà có nhiều nhà tắm. Thì tính thưa Thầy, cái số tiền đó, xin lỗi anh Long không cho con nói, nhưng mà cũng có con xin nói luôn là anh gia đình anh Long đã bỏ ra để mà trang trải hết cái số tiền đó. Và một điều nữa là thưa Thầy, tất cả những tiền bạc mà bạn đạo đóng góp để xây dựng thiền viện và làm việc đạo đều được dùng đúng chỗ, và chúng con không bao giờ dám vi phạm tiền của bạn đạo đóng góp, nhất là không bao giờ xài vào việc riêng. Chúng con cũng xin cảm ơn Thầy là Thầy nói với bạn đạo là không được đóng cho thiền viện Nhẫn Hòa một đồng, cho nên cũng có rất nhiều bạn đạo gọi điện thoại hoặc thăm hỏi con là không cho một đồng, nhất định cho 50 hay 100. Thì con cũng xin thưa với Thầy là như thế này. Ngày 13 tháng 8, tháng 7 hoặc tháng 8, con có email với Thầy là con cũng có trình với Thầy là vấn đề ở thiền viện bây giờ đối với con hết sức là nặng nề, bởi vì có nhiều người Mỹ họ tới học thiền là một, hai nữa vấn đề giấy tờ ở thiền viện cũng nhiều, lấy công việc ở thiền viện rất là bừa bộn. Con cũng có trình với Thầy, cũng có thưa với Thầy là con không có ham muốn một cái chức vụ nào, và con cũng sẵn sàng xin rút lui nếu mà có một bạn đạo nào được cử lên để thay thế con. Nói như vậy không phải là con trốn tránh trách nhiệm, mà con sẽ rút vào ống bóng tối để tu và tiếp tục phục vụ bạn đạo cho tới hơi thở cuối cùng. Con nhớ lời Thầy nói với con một lần: tôi còn sống, tôi còn phục vụ, và con cố xin theo cái điều ấy. Thưa Thầy, còn một điều nữa mà mới hồi trưa nay một số bạn đạo nêu đặt câu hỏi ra với con là tại sao anh dám đòi thay Thầy, là bởi vì ở trong cái đặc san Vô Vi có đăng lại một cái bài báo của một phóng viên Mỹ sau khi phỏng vấn con đã nói là tiếng Anh đều là chữ mastering, meditation. Thì cái chữ master ở trong đó không có nghĩa là làm thầy. Tiếng Anh mà nếu mà dịch cái chữ master đó thì phải dịch mastering đó, tức là điêu luyện. Một cái người thợ làm giày, một người thợ đóng giày hay là một người phu làm một cái nghề nào lâu năm, quen thuộc, điêu luyện rồi, thì cái chữ đó nó là chữ điêu luyện. Nếu quý vị đọc trong cái bài báo đó thì quý vị cũng thấy rằng tôi đã nhấn mạnh là cái phương pháp thiền vô vi không phải là một tôn giáo và không có giáo chủ. Như thầy nói đó, chỉ có người đi trước hướng dẫn, người đi sau truyền lại cái kinh nghiệm tốt đẹp mà mình đã đạt được để chỉ cho người đi sau mà thôi. Cho nên người Mỹ họ rất thích cái điều đó. Và chính những cái điều đó, thưa thầy, chính những cái điều đó đã làm cho rất nhiều người Mỹ tới học thiền và làm cho con rất sợ. Mỗi một lần mà chỉ thiền cho người Mỹ, 4-5 người Mỹ, thì con như người đời thì nói là sợ thấy bà. Nhưng mà khi mà chỉ cho người ta đó, con nghĩ tới thầy, thành ra con mừng quá, sợ nhưng mà thấy thầy. Thành ra khi nói chuyện với người ta dễ nghe, người ta dễ theo và người ta tập thiền. Đó, chứ còn ngoài ra là con rất là sợ. Người ta càng chú ý tới mình bao nhiêu thì lại càng sợ. Nhiều khi họ cứ tưởng là mình có một cái quyền lực nào đó, có một cái quyền lực siêu hình nào đó, thì lại càng làm cho con sợ hơn. Thành ra những lúc đó là những cái lúc mà con niệm Phật rất nhiều. Thưa thầy, chiều hôm qua khi thầy la con thì con rất lấy làm mừng, bởi vì thầy có thương thì thầy mới la. Thì người ta nói là yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ice cream. Thành ra thưa thầy, sự thể nó là như vậy. À, hôm nay con một lần nữa con xin thầy tha lỗi cho con đã làm bận tâm thầy, và tất cả những ngày tháng còn lại con cũng sẽ quyết tâm dành hết cái tâm trí, cái tâm lực của mình vào việc tu hành, và nếu giúp được người khác tiếp tục giúp, nếu tiếp tục phục vụ được các bạn đạo con sẽ tiếp tục phục vụ. Tuyệt nhiên các thầy cũng biết là con không có một ý đồ chính trị nào hết, là điều thứ nhất. Và điều thứ hai, con là cựu, một cựu sĩ quan tác chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Con đã nhìn thấy bao nhiêu anh em, bao nhiêu thuộc hạ bỏ mình. Con không chấp nhận Cộng sản. Mặc dù thầy nói rằng người tu không làm chính trị, nhưng con chưa tới cái trình độ để mà chấp nhận được Cộng sản. Con chỉ chấp nhận những người Việt Nam còn u tối, có thế thôi. Nếu nói rằng con là Cộng sản thì cái điều đó là không đúng. Con xin thầy tha lỗi cho con đã làm bận rộn thầy quá nhiều.
Trên này con không có gì bận rộn. Hạnh đức anh tốt, anh đã xây dựng được thiền viện và anh đã giúp được người Mỹ tu, đó là hạnh đức tốt. Tôi mừng, tôi đâu có động tới cái chuyện đó. Nhưng mà tôi muốn ngừa cho anh, vì anh trở nên một cuộc đường thì rùi sẽ bu, phải coi chừng. Nhân cái cơ hội này nó sẽ lợi dụng anh, và anh phải thức giác, cảnh tỉnh, rõ ràng, phải dứt khoát vậy nó mới được. Mình không có nên theo những người mà cả thế giới không ưa, mình phải theo những người có đạo đức. Mình xây dựng tình thương và đạo đức là duy nhất con đường tu của vô vi được có bao nhiêu đó rồi. Chứ không phải nói người Cộng sản là người xấu. Người Cộng sản là nhiều người đã thương nước, thương dân, hy sinh cả một cuộc đời mà rốt cuộc không có manh áo lành. Thì những người, những bạn đạo chúng ta ngồi hội trường này cũng có nhiều bà con đã lâm cảnh đó tại Việt Nam. Chính tôi, gia đình tôi cũng có lâm những cái cảnh đó. Đi 25 năm về không có cái nguồn lành, bận rộn rất. Chuyện đó chúng ta thấy trước mắt, chúng ta phải không phải là sợ nó, Mà chúng ta tu nhiều để ảnh hưởng nó và cứu nó. Nó là cũng người anh em của chúng ta trong quả địa cầu. Cứu về tâm linh, chúng ta đi siêu hơn nó một bậc. Cứu về tâm linh chứ chúng ta không có hại nữa. Cho nên trình độ nó thấp kém, nó chỉ duy vật hại người, tìm mưu mô hiệu lại hại người, tính là đồng xu cắt bạc để hại người, những cái tâm thức đó, rồi nó tưởng là nó cộng sản được tiền của người ta, nhưng mà nó hại nó không hay. Còn cái phương pháp của mình là cứu nó tự thức và nó không tham nữa, nó sẽ trùng tiến lên cõi thiên quốc mà sống trong hòa bình với chúng ta, không có sao hết. Không nên ghét và hành hạ người ta, mưu mô lương lẹo, giống vô gì thấy ngu ngu cặp đầu vậy mà nó hiểu hết. Hành động lương lẹo một chút là đã biết rồi, nó không phải người ngu đâu. Đừng có thấy mấy người cặp đầu này là người ngu, mà muốn xen lấn vô phá hoại, chờ kẻ hở đâm thập điều khiển. Cái điều đó là chúng ta không có chấp nhận. Biết liền, bạn đạo vô gì biết liền. Những hành động xấu cũng có người theo dõi và bài trừ. Hành động tốt, người vô gì càng theo dõi nhiều hơn và hành nhiều hơn để tới đích. Cho nên người vô vi không sợ, bất cứ chế độ nào cũng không sợ. Chỉ sợ mình không có tâm tu. Có tâm tu thì mình chẳng sợ cái gì hết. Cho nên đây rồi, về từ đây về sau anh sẽ có nhiều chuyện làm. Những người Mỹ thích, thì anh có biết người Mỹ tổng thống họ cũng mổ xẻ tới nát nước. Nếu mà họ biết anh nhiều, họ cũng sẽ mổ xẻ anh nhiều nữa. Cho nên tôi cảnh giác anh để anh tích tâm tu nhiều hơn, bớt chuyện vận động bên ngoài. Và những phe phái nó thấy anh trở nên cục đường, nó muốn tìm anh để hại anh, không có cứu anh được đâu. Mình nói hại mà nó thấy cứu. Vì những người có kinh nghiệm mới thấy hại là thấy mấy chục năm sau nó mới hại, chứ không phải bây giờ hại đâu. Bây giờ là còn là đường không à. Chứ không có giấm, sau này nó mới trở thành giấm. Coi chừng cái đó.
Kính thưa chư vị bề trên, kính thưa Đức Tổ sư Ngài Cao Hiền Hộ Pháp Đồ Thùng Hậu, kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, và xin cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi có cơ hội đến đây để xin cảm ơn tất cả quý bạn đạo có mặt ở đây, như không có mặt ở đây, không những chỉ riêng tại Hoa Kỳ mà ở nhiều nơi, nhiều nước đã giúp đỡ, hỗ trợ, hợp tác trong giai đoạn phổ truyền để đem pháp lý vô vi gieo rắc đến cho những người chưa được may mắn như chúng ta. Trong dịp này, chúng tôi xin cảm ơn sự tiếp tay hợp tác và xin cảm ơn nhất là các anh em ở trong Hội đồng Quản trị đã rất là sẵn sàng, tự nhiên để giao trách nhiệm lại cho các anh em sắp tới. Và trong tinh thần phục vụ đại sự chung, tinh thần của vô vi, ý kiến của các anh em có thể bất đồng nhưng không bao giờ bất hòa, để cùng đem đóng góp ý kiến xây dựng cho cộng đồng vô vi ngày một tốt đẹp hơn. Và chúng tôi cũng cầu mong tất cả quý bạn đạo xin cố gắng tiếp tay để giúp cho những anh em sắp được giao phó trách nhiệm để làm việc được dễ dàng và nhiều kết quả. Để cho công việc tiến hành và bàn giao cho đúng theo về phương diện pháp lý thì chúng tôi cũng đã tham khảo với luật sư và đang tiến hành rất là một cách giản dị và nhanh chóng. Chúng tôi không dám phí thời giờ trong đại hội. Thành thử sáng ngày mai khi các bạn lên xe buýt, chúng tôi đã làm sẵn một cái mẫu phiếu để yêu cầu chị Quý Bạn Đào Vô Vi Hoa Kỳ vui lòng điền vào. Thứ nhất là cái phần phải gia nhập vào hội ái hữu Vô Vi Hoa Kỳ, và phần thứ hai là sửa đổi lại nội quy chỉ có một đoạn nhỏ để tu chỉnh, cho phép là thay vì bầu trực tiếp thì sẽ là những vị hội trưởng của các hội ái hữu vô vi địa phương, của các hội vô vi địa phương hợp pháp có đăng ký sẽ trở thành hội viên của hội đồng quản trị của hội ái hữu vô vi Hoa Kỳ, để cho công việc nó hợp lý, hợp pháp và tránh những cái rắc rối có thể xảy ra. Một lần nữa, con xin đổi ơn Đức Thầy đã cho con có được cơ hội làm việc trong vài năm nay. Khi sửa soạn lại các tài liệu, con không khỏi xúc động vì thấy Thầy một vị cha già đã đi bao nhiêu nước, nhìn lại các cuộc băng của Đức Thầy đã dạng cho 14 quốc gia, hơn 1.500 cuốn cassette, gần 500 cuốn băng video, bao nhiêu kỳ đại hội 19 lần, và Hoa Kỳ đã được may mắn được 8 lần tổ chức ở tại Mỹ. Bao nhiêu những lời vàng ngọc quý báu, các tài liệu chúng con chưa có được hoàn thành vì các kỹ thuật một ngày mỗi tiến bộ rất là nhanh chóng, và con được biết là các anh em có trách nhiệm liên hệ sẽ giúp để đưa các lời giảng đó vào trong DVD hậu có thể âm thanh cũng có bị suy giảm, suy thoái theo cái thời gian. Chúng con cầu xin Đức Thầy được nhiều sức khỏe để dìu dắt và hướng dẫn cho chúng con. Chúng con một lần nữa xin đổi ơn Thầy và xin cảm ơn tất cả quý bạn đạo. Trong thời gian qua, chúng tôi nếu làm việc có một số điều gì sai sót, cũng như sự phục vụ do sự giới hạn về khả năng hoặc là nhân sự, xin quý bạn đạo vui lòng tha thứ cho, và xin chúc quý bạn đạo có những ngày trọn vẹn. Và xin cảm ơn ban tổ chức đã cho mỗi đại hội rất là tốt đẹp.
Các bạn đã xem qua cuốn băng Tôi Là Ai, trong đó có Lê Văn Lạc. Tôi có kể hết cái quá trình mà anh Lạc đã biết tôi từ Việt Nam. Qua đến đây anh cũng giúp lòng, muốn giúp đỡ. Nhưng mà luôn luôn bị trở ngại. Những người âm thầm bên trong đã tạo trở ngại danh lạc rất nhiều. Thành là cái hội vô vi của chúng ta ở Cali, người Việt Nam đông mà phát triển không có mạnh. Tại vì sự âm thầm phá hoại của bọn ma quỷ mà thôi. Trước khi anh Lạc bước vô tu cũng ma quỷ phá anh nhiều lắm. Bạn đêm đêm nào cũng là về đánh đập rồi làm đủ chuyện. Nhưng mà anh Lạc cũng kiên trì lo tu. Thì ngày nay cũng yên được một phần lớn mà gia can càng ngày càng phát triển. Các con học tốt, rồi đây sẽ làm đám cưới cho con trưởng,
là cháu Phúc. Không bao lâu cũng thành ông nội, cũng có chức chứ không phải không có chức. Đời đạo sống tu, cố gắng tu đi, tạo cái dù cho các con hưởng phát triển và xã hội của chúng ta sẽ được tốt ở tương lai. Anh thật cảm ơn anh Lạc.
Thế là bài học hiển hiện trước mắt chúng ta trước khi ăn cơm, khi bước vào bàn ăn cơm và khi đang nhai tất cả những thực phẩm và nuốt trở lần về mới thấy rằng cái thủy tánh của bản linh đều có. Thủy tánh là nó như nước, nó nhẹ như nước, nước là điểm, điểm là nước. Dùng nó thì nó ứng dụng tùy theo hoàn cảnh và phát triển tùy theo hoàn cảnh, và không dùng nó thì nó cũng quy về ngũ trong, nó cũng quy về một. Biến hiện tại của Thượng Đế đã ăn ban cho tất cả mọi người tại thế gian. Nếu người nào biết sử dụng nó thì tùy theo trình độ mà sử dụng. Còn không biết sử dụng nó cũng quy về nguồn cội. Vì phần nhẹ luôn luôn nó ở trên, nó đâu có ở dưới. Chúng ta thấy rõ, cái nhẹ làm trời nó là vậy. Còn cái nặng là làm đất, là phải làm đất. Chứ đừng có so sánh chuyện sai lầm. Đừng nghĩ cái chiều hướng đi xuống, lấy một phần sáng suốt và phục vụ cho cái lối không thể thoát được. Nếu sử dụng phần sáng suốt của các bạn thì các bạn không bao giờ ngộ nạn. Vì nạn tránh mình đâu có tránh nạn. Sáng suốt thì nó không đến với mình. Nếu chúng ta tâm tối thì nó sẽ đến với chúng ta. Chúng ta gây ra chia rẽ, gây ra thù hận, thì sự bực tức càng ngày càng gia tăng. Ai chôn sống mình? Chính ta là người chôn sống ta trước. Thế rõ chưa? Mà bên ngoài tấn công ta, chặt ta tức thì cho ta thức. Ta phải cảm ơn. Có tức mới có tức. Không nên vì đó mà chúng ta phản kháng và chúng ta chống đối, thì chúng ta là người tâm tối. Bực tức bị giam hãm trong cái thùng đầy chính tức nó tung. Nhưng mà cái đó là không phải cho những người tu học. Những người tu học phải qua để học được thức mới là đúng. Cái đó là chỉ dành cho người đời. Nó phải tức kích động, phản động nó mới chịu tiên. Nó phải bị đọ, nó phải bị khổ, nó mới biết xây dựng nghiệp tiên. Cho nên chúng ta đã thực hiện nó, chúng ta cũng không học qua. Ngày nay chúng ta lại phải đi lên siêu hơn. Và chúng ta phải ăn những cú đòn nặng hơn. Cú đòn vô hình bằng điển đánh đập ta trong trí thức. Xây dựng những tầng lớp khai triển sự sáng suốt của chính chúng ta càng được. Do ăn do điển nhiều càng minh tâm chiên tanh chừng này. Qua một cơn cao đảo, các bạn lại thấy qua được một lớp mới cho. Cho nên các bạn đừng từ chối và đừng. Không nên phụ họ, nhưng mà để cho tất cả mọi người phụ mình. Mình mới thấy chân lý. Cho nên ở đời vợ chồng, anh em, huynh đệ, thầy trò, bạn bè, không nên phụ ai. Chúng ta không có quyền phụ một ai. Nhưng mà để cho người khác phụ chúng ta, để chúng ta. Và họ cũng đồng học. Nếu chúng ta học nhẫn và chấp nhận sự phụ đó, thì chúng ta là người học trước. Và người phụ chúng ta là một người học thiên nhiên. Vì không có đường nào hơn con đường chúng ta đã mà. Cho nên họ mới là thức tâm. Và họ sẽ trở về với họ chứ không phải theo ta. Nhưng mà nhiều hành động của ta ảnh hưởng họ.
Các bạn nên cố gắng tìm cái chuyện hay, điểm tốt của người sai lầm và xây dựng điểm đó cho người. Đó là các bạn sáng suốt. Còn nếu các bạn cứ chỉ trích những sự ô trượt của chính họ và đâm ra ganh ghét họ, thì chính bạn cũng phải bị chôn vùi trong một điểm đau khổ. Khi các bạn ghét một người nào thì thấy tâm linh các bạn bị nặng nề không? Nếu các bạn đi thương yêu họ, xây dựng cho họ, thì chỉ để ảnh hưởng họ. Hôm nay thì mai, hôm mai thì một. Thì tự nhiên tâm linh của các bạn không bị phá hoại và đối phương lại được hương độ tốt đẹp hơn. Cho nên chúng ta không nên nghĩ cái chuyện xấu đối với người khác. Các bạn tự cấm điều đó. Các bạn phải nghĩ điểm tốt đối với người khác mới là được.